Một phòng khách, căn phòng nhỏ, đại khái lớn hơn phòng tu hành này một chút, chứa hơn 100 người, chật cứng, không thể đi lại được. Thời đó, Hồng Kông có rất nhiều pháp sư đến nghe kinh. Thánh Nhất Pháp Sư cũng thường đến nghe. Khi đó, Trung Quốc chưa hoàn toàn mở cửa, có thể đến đó. Thầy ấy đến Trung Quốc, Pháp Sư Nhân Đức ở Cửu Hoa Sơn mời thầy giảng kinh Địa Tạng. Thầy hỏi tôi đi được không? Thầy ấy sợ. Tôi nói thật hiếm có, nếu đủ nhân duyên rồi thầy cứ đi đi, có thể sau này không còn nhân duyên nữa, nắm bắt cơ hội, thầy cứ đi đi. Thầy đã đi, giảng kinh một tháng rất cẩn mật, thận trọng sợ nói sai. Thầy giảng kinh viết thành bài giảng, nương vào bài giảng để nói. Thầy đưa cho tôi xem bài giảng này, tôi rất thích. Thầy từng có ba người xuất gia là đồng tham đạo hữu. Lần đầu tiên đến núi Phổ Đà lễ bái Quán Âm Bồ Tát, đến động Triều Âm, ba người đều ở ngoài cửa động lễ bái. Lễ bái nửa tiếng đồng hồ thì Bồ Tát Quán Âm xuất hiện, ba người đều thấy được. Khi trở về trên đường đi nói chuyện với nhau, mọi người đều hoan hỷ. Tôi thấy được rồi. Hỏi người kia có thấy không? Tôi thấy rồi. Thầy thấy như thế nào? Ba người thấy hoàn toàn không giống nhau. Thánh Nhất Pháp Sư thấy giống như Bồ Tát Địa Tạng đội mũ tỳ lô, toàn thân màu vàng. Ngài hiện tướng này. Vị Pháp Sư thứ hai thấy giống như Bạch Y Quán Âm, thường vẽ Bạch Y Quán Âm. Vị thứ ba thấy thầy xuất gia tỳ kheo. Ngài hiện tướng xuất gia. Ba người đều thấy ba hình tướng không giống nhau. Bồ Tát tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Tâm của mỗi người không giống nhau, sự thành khẩn không giống nhau, thanh tịnh không giống nhau, từ bi không giống nhau, nên sự cảm ứng không giống nhau. Đây là tướng, không có tướng nhất định. Ba người thấy không giống nhau. Quý vị cần nên hiểu điều này. Biết được tất cả pháp không có định pháp, nó thiên biến vạn hóa, thì còn chấp trước làm gì? Còn phân biệt làm gì? Cho nên Đức Phật dạy, không phân biệt chấp trước, không khởi tâm động niệm, gọi là chánh quán, là cái nhìn chính xác. Nghĩa là không có ý kiến của riêng mình, mới thấy được sự bất định ở bên ngoài. Ý niệm của mỗi con người đều bất định, nên hiện tướng không giống nhau. Đây chính là pháp vô định tánh. Chúng ta lại xem phần thứ ba, duyên khởi tương do. Vị duyên khởi chi pháp, đệ tướng do tích. Nhiên pháp giới duyên khởi, nghĩa môn vô lượng. Lược cử thập nghĩa, duyên khởi phương thành. Cố vân duyên khởi tướng do giả. Duyên khởi nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả pháp từ đâu mà có. Tất cả pháp thể là không, bất khả đắc. Bậc A-la-hán biết được chân tướng sự thật này. bậc Bích Chi Phật cũng biết được. Dễ hiểu. Cho nên hàng A-la-hán đạt được trí huệ là nhất thiết trí, nghĩa là biết được tất cả pháp đều là không, đều là giả. Kinh Kim Cang nói: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. A-la-hán chứng được, cho nên biết được tổng tướng của tất cả pháp, tổng tướng là không. Kinh Bát Nhã nói: tất cả pháp là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Bậc A-la-hán biết được tổng tướng, nhưng tướng sanh khởi như thế nào thì họ không biết được. Đây gọi là đạo chủng trí. Đạo là đạo lý. Đạo lý gì sanh khởi? Chủng là chủng chủng pháp. Chủng chủng pháp nghĩa là tất cả pháp. Tất cả pháp từ đạo lý gì sanh khởi? Nói về duyên khởi. Cho nên ở đây nói về đạo chủng trí. Đạo chủng trí là trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát biết được, biết được pháp này từ đâu mà có, cũng biết được tổng tướng của nó nữa. Cho nên Bồ Tát cao hơn A-la-hán một bậc. Pháp duyên khởi rất phức tạp. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng sự sanh khởi của tất cả pháp là vô lượng nhân duyên. Trong kinh Đức Phật dạy về bốn duyên sanh khởi pháp, nghĩa là quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn duyên. Đây là phương tiện trong việc giảng dạy của Đức Phật. Ngài đã quy nạp thành bốn loại: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Bốn duyên này đều rất phức tạp. Thân nhân duyên là tự tánh, chúng ta có thể hiểu được. Sở duyên duyên vô cùng phức tạp. Sở duyên duyên là gì? Sự khởi tâm động niệm trong từng sát na. Ý niệm này thiên biến vạn hóa. Cùng một ý niệm nhưng mạnh yếu không giống nhau. Tương tục không giống nhau. Nhưng cảnh giới bên ngoài chịu ảnh hưởng. Bất luận là ý niệm gì, là vô tình hay cố ý, nên biết rằng ý niệm như tín hiệu phóng xạ. Chúng ta không ngừng phóng xạ, cũng không ngừng tiếp nhận. Tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chúng ta phát ra cũng ảnh hưởng đến người khác. Chẳng những ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng đến hoa cỏ, cây cối, sơn hà, đại địa. Hơn nữa là ảnh hưởng đến biến pháp giới, hư không giới. Vì sao? Ngày xưa chúng ta không hiểu, nhưng sau khi học Hoàng Nguyên Quán rồi thì biết được. Trong Hoàng Nguyên Quán nói, bất luận là vật chất hay tinh thần, nó là một hiện tượng ba động. Ba động này nhỏ hơn, yếu hơn đi nữa, thì phạm vi ảnh hưởng của nó bao lớn. Trong Hoàng Nguyên Quán nói về ba loại chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới. Điều này thật đáng sợ. Một ý niệm cực kỳ nhỏ bé, như Bồ Tát Di Lặc nói, một khẩy móng tay có một phần 320 triệu, thời gian bằng một khẩy móng tay. Một niệm trong đó chu biến pháp giới. Chúng ta không thể tưởng tượng được. khoa học lượng tử ngày nay cũng không thể tưởng tượng được. Tôi chưa từng nghe họ nói như vậy. Họ chỉ nói đến khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình, ảnh hưởng đến tâm trạng không ổn định của mình, ảnh hưởng đến những người xung quanh, những người trong gia đình mình, ảnh hưởng đến hiện tượng vật chất ở bốn xung quanh, đều chịu ảnh hưởng. Họ cũng nói rằng nếu quý vị ở bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến hoa cỏ, cây cối, sơn hà, đại địa. Các nhà khoa học chỉ nói đến đây, chứ họ chưa nói đến chỗ chúng ta còn ảnh hưởng đến tinh cầu khác, ảnh hưởng đến tinh hệ khác nữa. Họ chưa nói đến. Nhưng Phật Pháp đã nói rằng trong biến pháp giới, hư không giới, quý vị ở đây khởi một ý niệm thì tất cả đều biết hết. Họ nhận được thông tin này, cho nên thông tin này bất luận là vô tình hay cố ý, là thiện niệm hay ác niệm, chỉ cần khởi một niệm là biến pháp giới, hư không giới, chư Phật Bồ Tát đều nhận được hết. Ý niệm của các ngài khởi lên đều là chánh thiện, đều là tốt, chúng ta cũng nhận được. Nếu các ngài không khởi lên những ý niệm này thì thế giới này sẽ bị nổ tung từ lâu rồi. Chúng ta nhận được ân đức từ các ngài, các ngài lấy thiện, lấy chánh diện truyền đến cho ta. Nếu chúng ta cũng đem chánh diện đến cho các ngài thì ổn rồi, những thiên tai hiện nay sẽ được giảm nhẹ đi, sẽ được hóa giải. Giới khoa học lượng tử đã khẳng định đạo lý này. Họ nói sự thật đúng là như vậy. Cho nên sống trong thế giới thiên tai trùng trùng này, các ngài đã cho ta niềm tin, cho ta tia hy vọng. Chúng ta có năng lực điều chỉnh nếp sống xã hội và môi trường tự nhiên trở nên tốt hơn, điều chỉnh trở lại bình thường. Duyên khởi tướng do. Đại sư Thanh Lương rất từ bi, ngài đã nói lên 10 điều. Trong tổng đề mục gọi 10 điều này là duyên khởi thập nghĩa. 10 điều nghĩa là một điều này giảng rộng ra. Quý vị xem, trí huệ của Bồ Tát, Bồ Tát biết được vũ trụ như thế nào. Trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, Đại sư Thanh Lương trích trong Sớ Sao. Duyên khởi giả, vì chư pháp sở khởi nhân duyên, đệ tướng nhiếp trì, thiệp nhập vô ngại, phân vi thập chủng, dĩ thích tiền thập huyền môn chi nghĩa. Thực tế mà nói, đoạn này giảng giải về những điều trước đây chúng tôi đã giảng. Duyên khởi tương do có 10 nghĩa. Thứ nhất, chư pháp các dị nghĩa. Chư pháp các dị giả, vị chư pháp duyên khởi các bất đồng giả. Cái chư pháp đệ hỗ tương vọng. Yếu tu thể dụng các biệt, bất tương tạp loạn, phương thành duyên khởi, kinh phân, đa trung vô nhất tánh, nhất diệt vô hữu đa, thị giả. Điều thứ nhất giảng giải cho chúng ta biết, trong kinh Đức Phật thường nói về duyên khởi. Ở đây nói có nhân, duyên, quả. Ngài không nói nhân khởi mà nói duyên khởi. Vì sao không nói nhân? Nhân muốn thành quả, trong đó nhất định phải có duyên. Nếu không có duyên thì nhân chẳng thể biến thành quả. Giống như một hạt dưa, hạt dưa muốn kết thành quả. Nếu hạt dưa này không có duyên, chúng ta đặt nó vào trong ly uống trà thì nó sẽ không có duyên. Để 100 năm cũng chẳng thể kết thành quả dưa. Duyên của nó là gì? Duyên của nó là đất. Phải có phân bón, không khí, nước, ánh nắng mặt trời. Con người chăm sóc nó, đây là tăng thượng duyên. Có đầy đủ những điều kiện này, nó lớn lên trông rất đẹp mắt. Nó sẽ đâm chồi, nảy lọc, khai hoa, đậu quả. Thiếu một thứ cũng không được. Qua đây, quý vị sẽ thấy được pháp giới duyên khởi là vô lượng nhân duyên. Cho nên, duyên mỗi mỗi đều khác biệt. Giống như ví dụ chúng tôi vừa đưa ra, chủng tử là nhân, thân nhân, đất là duyên. Đất và nước không giống nhau, nước và ánh nắng mặt trời không giống nhau, ánh nắng mặt trời và không khí không giống nhau. Nó phải có đầy đủ những điều kiện để nó sanh trưởng. Duyên là điều kiện, phải có đầy đủ nhiều điều kiện nó mới có thể sanh trưởng. Chư pháp, pháp không giống nhau, duyên cũng không giống nhau. Con người đến thế gian này, đây là duyên. Nhân là gì? Nhân cơ bản là một thứ, là tương đồng, chính là tâm hiện thức biến. Điều này hoàn toàn tương đồng, tất cả pháp đều không ngoại lệ. Nhưng chúng ta đầu thai vào cõi nhân gian này, chọn cha mẹ, đây là duyên phận. Vì sao quý vị chọn cặp vợ chồng kia làm cha mẹ mình? Sao không chọn người khác? Trong kinh Đức Phật giải thích rằng cha mẹ và con cái là do duyên. Nếu không có duyên, đối diện cũng không nhìn thấy, không tìm thấy. Duyên gì? Đức Phật nói có bốn loại duyên. Thứ nhất là báo ân. Trong đời quá khứ, quý vị có duyên với người đó. Cha mẹ này có ân với quý vị, gặp lại vô cùng hoan hỷ. Quý vị đến để đền ơn. Đứa trẻ đến để báo ân rất tốt, đỡ phải lo. Hiếu tử hiền tôn mà. Nó rất thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Quý vị hiểu được đạo lý này rồi, hãy kết thiện duyên rộng lớn với con người, kết ân huệ rộng thì mới có nhiều người báo ân chứ. Thứ hai là báo oán. Nghĩa là trong đời quá khứ, quý vị là kẻ thù của nhau. Nó sinh vào gia đình quý vị để báo oán, để báo thù. Chuyện này phiền phức lớn. Đứa trẻ này trong tương lai là kẻ phá phách, nó sẽ khiến cho quý vị nhà tan cửa nát. Nó đến báo oán mà. Xã hội ngày nay trẻ tốt thì ít, trẻ xấu lại nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Cha mẹ quý vị có nhiều ân đức bố thí cho mọi người, hay ý niệm tự tư tự lợi, muốn chiếm đoạt của người khác nhiều? Đạo lý ở chỗ này. Thứ ba là đòi nợ, nghĩa là quý vị thiếu tiền nó, nhưng không nợ mạng nó. Nó không đòi mạng quý vị đâu, nhưng kiếm được tiền thì phải trả cho nó. Đây gọi là quỷ đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, đứa trẻ nuôi lên 3, lên 4 sẽ chết đi. Vì sao? Quý vị thiếu bao nhiêu tiền thì tốn bấy nhiêu đó thôi. Đòi hết nợ thì nó đi, nó không có tình cảm gì với quý vị. Quý vị yêu quý nó cũng chẳng có tình cảm với quý vị. Nếu thiếu nợ nhiều, có thể nó phải đòi đến năm 10, 20 tuổi. Nuôi ăn học tốt nghiệp đại học, lấy được học vị tiến sĩ xong thì chết. Đó là đòi nợ nhiều. Thứ tư là trả nợ, nghĩa là đứa trẻ này thiếu nợ cha mẹ, cho nên nó chăm lo đời sống vật chất cho cha mẹ rất chu đáo. Cũng phải xem nó thiếu nợ bao nhiêu. Thiếu nợ nhiều thì phải trả nhiều. Nó sẽ chăm lo đời sống vật chất cho cha mẹ thật hỏng. Nếu thiếu nợ ít, cuộc sống của cha mẹ nó miễn cưỡng cung cấp cho một ít đủ ăn là được rồi, không cho dư. Nó không lo cho cuộc sống của cha mẹ thật đầy đủ đâu. Sự việc này chúng tôi tận mắt chứng kiến. Coi cha mẹ là người gì? Coi cha mẹ giống như người ở vậy. Cha mẹ lớn tuổi rồi cũng phải có một người ở chăm lo cho. Nhưng con cái xem cha mẹ như người ở vậy, tiền sinh hoạt hàng tháng tính chặt chẽ. Chưa học Phật thì chẳng biết được, học Phật rồi sẽ hiểu đây là trả nợ. Trong đời quá khứ, cha mẹ thiếu nợ nó không nhiều, nên phải trả nợ ít. Đức Phật dạy, nếu không có bốn duyên trên đây, thì chẳng đến gia đình này. Học Phật rồi, phải làm gì với gia đình mình đây? Đức Phật dạy, chuyển nghiệp duyên thành pháp duyên, dạy quý vị hãy dạy họ, dạy luân lý, đạo đức, nhân quả. Hãy hóa giải những oan gia trái chủ trong đời quá khứ thành pháp duyên. Quý vị xem, chẳng phải những điều ta đang học đây sao? Không có định pháp mà. Pháp vô định pháp. Xem quý vị biết chuyển đổi hay không. Khi Phật Pháp chưa truyền vào Trung Quốc, lão tổ tông của chúng ta đã biết đạo lý này, cho nên lão tổ tông chú trọng cội rễ giáo dục. Cội rễ giáo dục là chuyển đổi duyên, chẳng phải không chuyển đổi được duyên. Chuyển được. Quý vị dạy họ, họ chuyển đổi được rồi, quý vị trở thành người ân đức lớn đối với họ. Vì sao vậy? Đúng ra họ là những người báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngày nay quý vị chuyển đổi được họ rồi, dạy họ trở thành bậc hiền nhân, thánh nhân, thành chư Phật Bồ Tát. Ân đức này to lớn vô cùng. Học Phật thời xưa, ngày nào chư vị Pháp Sư cũng dạy học, giảng kinh. Cho nên người học Phật thật sự có giác ngộ. Học nhi thời tập chi, bất diệt tuyệt hồ. Phật giáo ngày nay không còn làm như vậy nữa. Điều này chúng ta cần nên biết. không còn Phật giáo thì nhân loại thật đáng thương, giống như đi biển không còn ngọn hải đăng. Quý vị mù quáng trong biển lớn, không phương hướng, khổ sở biết bao. Hiểu thấu chân tướng sự thật này rồi, sẽ biết được bậc cổ thánh tiên hiền không hề có một chút tư tâm. Có tư tâm thì làm sao có thể thành thánh thành hiền, sao có thể thấy tánh, sao có thể thấy được chân lý. Tự tánh và chân lý ở ngay trước mặt, nhưng nếu có tư tâm thì cũng chẳng thể thấy được. Cho nên bắt buộc phải buông bỏ vọng tưởng, phân bỏ chấp trước, mới có thể thấy tánh, mới có thể thấy được chân lý, mới hiểu được kiếp này được làm người rồi. Phải thực hành luân lý, đạo đức, nhân quả. Đó là gì? Đó là sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát, sự nghiệp của thánh hiền. Như thế mới thật sự là ân đức bố thí đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh. Đạo lý chẳng phải khó hiểu, có chiều sâu nhất định, nhưng chẳng phải là khó hiểu. Ngày nào cũng học huân tập thời gian dài, sẽ giác ngộ. Giác ngộ rồi, hạnh phúc của mình, sức khỏe của mình, thọ mạng của mình đều nằm trong tầm tay của chính mình. Quý vị có thể thay đổi chính mình, thay đổi gia đình, thay đổi sự nghiệp, thay đổi xã hội, thay đổi sơn hà đại địa. Điều này đã được các nhà lượng tử lực học chứng minh. Thật may mắn, nếu không có khoa học chứng minh, chúng tôi giảng về những thứ này không dễ dàng như vậy đâu. May mắn các nhà khoa học đã làm chứng giúp tôi. Ở đây nói về duyên khởi của các pháp không giống nhau. Chúng tôi lấy con người làm ví dụ, lấy thực vật làm ví dụ, lấy hoa cỏ cây cối làm ví dụ, lấy sơn hà đại địa làm ví dụ. Quý vị quan sát kỹ sẽ hiểu rõ. Ở trong đây khai mở trí huệ. Chúng ta đối với con người, sự việc muôn vật như thế nào mới có thể đạt được thuần chánh, không nhiễm tà? Các chư pháp đệ hổ tương vọng, yếu tu thể dụng các biệt, bất tương tạp loạn, phương thành duyên khởi. Duyên khởi không có quy luật. Ai chế định ra quy luật này? Đây là tánh đức. Nếu dùng cách nói thời nay thì gọi là quy luật của đại tự nhiên. Ví dụ con người, chúng ta hãy tư duy kỹ về vấn đề này. Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích. Con người khi đầu thai, linh hồn đi đâu? Nó dung hợp thành một thể với tinh cha huyết mẹ. Đó là một tế bào. Vì sao tế bào này ở trong tử cung lại lớn thành một cơ thể phức tạp như vậy? Bên ngoài có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, bên trong có ngũ tạng lục phủ. Không hề khiếm khuyết một tí nào. Nó lớn lên ra sao? Nhìn từ khía cạnh vật chất, như tinh trùng, trứng, quý vị xem trong đó có cái gì? Không tìm thấy. Đó là vật chất. Bên trong bắt buộc phải có tinh thần. Đầu thai nghĩa là linh đi vào bên trong. Đạo Phật gọi là thần thức. Pháp Tướng Tông gọi là A-lại gia. A-lại gia này đi vào trong. Kỳ thật, trong trạng thái này, dùng thuật thôi miên thật không thể nghĩ bàn. Thôi miên vào đó, nó có cảm giác,